Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 22 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên tại huyện Phú Lương.
Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, Thành ủy Thái Nguyên với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Quân khu 1 kiểm tra kết quả công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thị xã Phổ Yên quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.
Trung thu đong đầy yêu thương với nhiều bạn nhỏ có bố mẹ bận tham gia công tác phòng chống dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 9, đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện ủy Phú Lương, kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Phóng viên Hà Dũng thông tin chi tiết.
Qua quá trình triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 và quy định số 08 đã thực sự tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện Phú Lương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động từ huyện đến cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Với các hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời đã giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng. Quan tâm chỉ đạo gợi ý kiểm điểm đối với 21 tập thể, 35 cá nhân còn hạn chế yếu kém, yêu cầu đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa. Từ năm 2017 đến hết tháng 6 của năm 2021, toàn huyện có 90 đảng viên, 3 tổ chức đảng bị kỷ luật. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp quản lý cán bộ đảng viên, chủ động phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên kịp thời khắc phục, sửa chữa, chỉnh đốn tốt hơn về chuẩn mực, tác phong lề lối làm việc, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao. Kết luận buổi làm việc, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới huyện Phú Lương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong đó tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn việc thực hiện nghị quyết với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, chú trọng nắm bắt tình hình cơ sở đảng và đảng viên, nghiêm túc gợi ý kiểm điểm và giám sát chặt chẽ việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm của các tổ chức đảng, cá nhân.
Cũng trong sáng nay, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Với đặc thù là đảng bộ có số đông các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Thành ủy Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 với hai vòng thi là sơ khảo và trung khảo. Tại vòng trung khảo, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi là soạn đề cương bài giảng với nội dung thuộc nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thuyết trình nội dung trọng tâm trong chuyên đề đã lựa chọn chuẩn bị đề cương và trả lời các câu hỏi nghiệp vụ. Căn cứ kết quả vòng thi trung khảo, ban tổ chức hội thi sẽ lựa chọn các thí sinh đoạt giải để tiếp tục tham gia vòng thi chung kết.
Cùng ngày, đoàn công tác quân khu 1 do Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả công tác cải cách hành chính và văn thư bảo mật lưu trữ năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua đánh giá trong năm 2020 và 9 tháng của năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính, xây dựng ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính chặt chẽ, thống nhất, phù hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về vai trò, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, tập trung vào kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nội bộ, xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. nâng cao toàn diện chất lượng công tác văn thư lưu trữ, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ để kịp thời rút kinh nghiệm, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để ra chủ trương, biện pháp khắc phục. Từ kết quả công tác kiểm tra, đoàn công tác quân khu 1 cũng đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến căn bản về nhận thức cho các đối tượng về cải cách hành chính, rà soát, hệ thống hóa văn bản nội bộ, thực hiện công khai minh bạch về thủ tục hành chính, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ gắn với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của cơ quan, đơn vị.
Ngày 21 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 29, khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận thông qua báo cáo dự thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 9 tháng năm 2021 và phương hướng quý 4 của năm và nhiều nội dung quan trọng khác. 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, chủ động và linh hoạt của cấp ủy thành phố, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng thành phố Thái Nguyên vẫn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trong đó nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến thời điểm 15 tháng 9, Đảng bộ thành phố kết nạp 251 đảng viên mới. Trong 3 tháng cuối năm 2021, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 10 đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung hoàn thành mục tiêu kết nạp đảng viên mới theo kế hoạch đã đề ra. Hội nghị cũng đã cho ý kiến và báo cáo dự thảo kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố giai đoạn 2016-2020. Báo cáo dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035.
Thưa quý khán giả, để tạo đà cho các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn phát triển bền vững, thị xã Phổ Yên đã và đang quan tâm triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đồng bộ hệ thống giao thông thủy lợi, từ đó tạo tâm lý yên tâm cho người nông dân tham gia sản xuất, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phản ánh của cộng tác viên Dương Thịnh.
Những năm trước đây, con đường đất gồ ghề khấp khểnh dẫn ra vùng sản xuất tập trung có diện tích 35 ha ở xóm Bìa, xã Thành Công đã gây khó khăn rất nhiều cho bà con nhân dân trong khâu tổ chức sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Song được sự quan tâm của nhà nước, mới đây, địa phương đã được đầu tư cứng hóa tuyến đường. Tổng kinh phí xây dựng tuyến đường là gần 500 triệu đồng. Để phục vụ cho thi công tuyến đường, nhân dân trong xóm đã tham gia hiến trên 150 m2 đất ruộng để mở rộng nền đường rộng 4 m. Đến nay, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, không chỉ giúp nhân dân đi lại thuận lợi, mà còn tạo nên diện mạo của một vùng sản xuất tập trung. Anh Lê Văn Tám, trưởng xóm Bìa, xã Thành Công phấn khởi cho biết.
Được đảng nhà nước quan tâm đến cơ sở xóm thì xây dựng cái tuyến đường nội đồng này thì trước hết là phục vụ cho bà con nhân dân đi lại được thuận tiện, rồi sản xuất những cái vụ lúa vụ màu rất thuận tiện cho bà con nhân dân. Thay mặt cho bà con nhân dân cũng xin cảm ơn đến toàn thể các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm đến cơ sở bà con nhân dân trong xóm Bìa.
Cũng trong năm 2021, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có diện tích 20 ha tại xóm Dương, xã Đắc Sơn cũng được cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng. Theo đó, tuyến đường nội đồng có chiều dài gần 700 m đang được cải tạo và nâng cấp với thiết kế nền đường bê tông rộng 3,5 m. Chiều dày bê tông là 18 cm và do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Ngoài hạng mục này, công trình còn xây thêm 3 cống qua đường để phục vụ cho vùng chuyên canh màu và sản xuất lúa đặc sản trên địa bàn xã. Đến nay, công trình đang hoàn thiện phần san gạt và lưu nền mặt đường. Để thực hiện công trình, xã Đắc Sơn đã vận động người dân trong vùng hưởng lợi dự án, hiến diện tích đất có công trình đi ngang và nhanh chóng nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sơn cho biết. Trong khu vực sản xuất tập trung hiện có diện tích đất nông nghiệp của gần 300 hộ dân. Khi dự án được triển khai, liên quan đến gần 30 hộ phải hiến đất với tổng diện tích hơn 400 m². Bởi nhiều hộ nhận ra rằng khi công trình hoàn thành không những giúp nông dân thuận tiện hơn trong việc đi lại mà còn phục vụ tốt việc vận chuyển hàng hóa để nâng cao giá trị nông sản. Ngoài ra, khi cơ sở hạ tầng ở vùng sản xuất tập trung được hoàn thiện còn giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong bao tiêu sản phẩm của nông dân. Từ đó đời sống và thu nhập của nông dân ngày càng phát triển. Thị xã Phổ Yên hiện đã quy hoạch được 7 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại các xã Minh Đức, Hồng Tiến, Tân Phú, Nam Tiến, Thành Công, Tiên Phong và Đắc Sơn với tổng diện tích trên 300 ha. Năm 2021, từ nguồn kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, thị xã Phổ Yên được đầu tư xây dựng thêm hệ thống hạ tầng cơ sở tại 3 vùng sản xuất lúa tập trung thuộc xã Thành Công, Nam Tiến và Đắc Sơn với tổng kinh phí xây dựng gần 10 tỷ đồng. Đến nay các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Một số công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất cũng như vận chuyển nông sản sau khi thu hoạch. Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thị xã Phổ Yên cho biết thêm.
Cùng với quá trình triển khai thực hiện thì thị xã Phổ Yên đã tiến hành hỗ trợ cơ chế chính sách cho làm đường giao thông nội đồng, làm kênh mương với cơ chế hiện nay là nhà nước hỗ trợ 60-70%, người dân đối ứng là từ 30-40% giá trị công trình. Cùng với việc đó thì chúng tôi cũng đã đề nghị với các cơ quan chuyên môn của tỉnh như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành hỗ trợ đầu tư toàn bộ đường kênh mương, đường giao thông, kênh mương, nguồn kinh phí bảo vệ đất lúa hàng năm của tỉnh để tiếp tục đầu tư những vùng sản xuất lúa tập trung này đem lại cái năng suất hiệu quả cao hơn trên địa bàn thị xã Phổ Yên.
Thời gian tới, thị xã Phổ Yên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, cơ chế chính sách phát triển chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản. Kết hợp giữa huy động nguồn vốn đầu tư của nhà nước với nguồn lực từ doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác trong nhân dân để thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đặc biệt là đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các khu sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, cơ sở hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản. Từ đó góp phần hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng cơ sở vùng sản xuất tập trung trên địa bàn, giúp nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi cũng như mang lại thu nhập.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 22 tháng 9, Ban tổ chức chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư năm 2021 đã tổ chức hội nghị đánh giá các sản phẩm đề cử tham gia chương trình tôn vinh năm nay. Năm nay thì hội đồng bình chọn nhận được 53 hồ sơ của 9 huyện thành thị đăng ký tham gia. Theo Ban tổ chức, Các sản phẩm tham gia bình chọn lần này đều là những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của các địa phương, có chất lượng cao, mẫu mã, hình thức bao bì đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, độc đáo, thân thiện môi trường, định hướng phát triển bền vững. Hội đồng bình chọn đã đánh giá chọn ra 27 sản phẩm để tiến hành thẩm định.
Sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Tham dự hội nghị có lãnh đạo huyện, thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện, các xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, kế hoạch triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện. Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025. Qua đó giúp các điều tra viên nắm rõ quy trình điều tra rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Đồng thời giúp cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.
Ngày 22 tháng 9, Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tuyên truyền và triển khai giải báo chí toàn quốc về công tác dân số do Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Theo đó, các loại hình báo chí dự giải là báo in và báo điện tử, phản ánh các kết quả thành tựu công tác dân số giai đoạn 60 năm qua và những khó khăn thách thức trong giai đoạn mới. Đối tượng tham gia là các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí, hội nhà báo và các cơ quan tuyên truyền, các cán bộ làm công tác dân số từ trung ương đến địa phương. Về điều kiện dự giải sẽ bao gồm các tác phẩm báo chí đã được đăng tải trên các phương tiện báo chí và tuyên truyền từ ngày 25 tháng 10 năm 2017 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021. Giải được tổ chức là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành dân số từ năm 1961 đến năm 2021 và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng định hướng các nội dung tuyên truyền về dân số.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 9, huyện Phú Bình đã hoàn thành tiêm phòng diện rộng vaccine COVID-19 đợt 9. Trong lần tiêm phòng này, Phú Bình được phân bổ 2.250 liều vaccine AstraZeneca. Nhờ đó, đã có 2.549 người được tiêm phòng, trong đó tiêm mũi 1 là 2.535 liều, mũi 2 là 14 liều. Đối tượng được ưu tiên tiêm trong đợt này là những người bán hàng tại các chợ, người giao nhận hàng hóa, các đối tượng chưa được tiêm mũi 1 và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trên địa bàn huyện. Việc tiêm phòng được thực hiện tại 4 điểm, cụm tiêm tại xã Bảo Lý, cụm điểm tiêm tại xã Kha Sơn, cụm điểm tiêm tại xã Nhã Lộng và điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Tại các điểm tiêm này đều bố trí các kíp trực cấp cứu giường bệnh, cơ số thuốc để kịp thời xử trí khi có các phản ứng sau khi tiêm phòng. Như vậy, qua 9 đợt tiêm phòng, đến nay Phú Bình đã có 14.699 người được tiêm phòng vaccine COVID-19 với 3 loại vaccine gồm AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Trong đó, số người được tiêm đủ 2 mũi là trên 5.200 người, số người được tiêm mũi 1 là trên 9.400 người. Các đợt tiêm phòng đều diễn ra an toàn, một số trường hợp bị phản ứng sau tiêm nhưng chỉ ở thể nhẹ.
Ngày 22 tháng 9, thành phố Sông Công tổ chức các đoàn công tác đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại hai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thuộc tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn và khu cách ly tập trung trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức. Tại các nơi đến thăm, đại diện các đoàn công tác đã hỏi thăm sức khỏe, tặng quà động viên, biểu dương tinh thần nỗ lực không quản ngại khó khăn của các lực lượng đã ngày đêm thường trực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các đoàn cũng đề nghị các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, tuyệt đối không chủ quan lơ là để lọt các trường hợp không đủ điều kiện phòng dịch vào địa bàn, quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch mà địa phương đã đạt được trong thời gian vừa qua.
Cùng ngày, thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021. Chương trình được thực hiện trực tuyến điểm cầu thành phố Thái Nguyên và điểm cầu tại 77 liên đội trực thuộc. Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên hiện có 77 liên đội với hơn 50.000 đội viên thiếu nhi. Trong những năm vừa qua, các đội viên thiếu nhi thành phố đã luôn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Theo đó, giai đoạn 2019-2021 đã quyên góp ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm tặng nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào hũ gạo tình thương tiếp sức đến trường, thiếu nhi thành phố đã quyên góp được trên 80 tấn gạo giúp đỡ được gần 4.100 bạn có hoàn cảnh khó khăn, các bạn ở vùng sâu vùng xa. Tại chương trình, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương 20 chi đội 3 tốt, 102 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu giai đoạn 2019-2021. Dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố dành tặng 50 suất học bổng cho 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia liệt sĩ Thanh niên xung phong, đại đội 915.
Cùng ngày, Hội khuyến học huyện Phú Lương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chương trình trao học bổng Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học năm 2021. Thời gian qua, chương trình đã nhận được sự quan tâm của các cấp ngành từ huyện đến cơ sở, của nhiều cá nhân tập thể trong và ngoài huyện. Hội khuyến học huyện đã trao học bổng cho hàng nghìn học sinh với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Tại chương trình năm nay, ban tổ chức đã trao 69 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tổng số tiền là 84.400.000 đồng. Trong đó có một suất học bổng của Quỹ Khuyến học Việt Nam trị giá 6.400.000 đồng dành cho em Phan Thị Hồng Chuyên, học sinh trường Trung học Phổ thông Phú Lương, đỗ hai trường đại học trong khi bố mẹ em đang ở vùng tâm dịch. 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, 58 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Thưa quý thính giả, là một điểm sáng trong công tác phòng chống dịch, Thái Nguyên quyết tâm cao độ giữ cho cuộc sống nhân dân bình yên, an toàn trước đại dịch COVID-19. Hàng ngàn người Thái Nguyên đã và đang tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Trung thu năm nay, nhiều bạn nhỏ có bố mẹ bận tham gia công tác phòng chống dịch, đang đi công tác xa. Mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh đặc biệt. Dù bận rộn hay dù xa cách, tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho các em vẫn đong đầy.
Đến thăm gia đình đại úy Ngô Việt Hoàng, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, người tham gia trực chốt kiểm dịch Tân Lập đã gần 6 tháng qua. Phóng viên bắt gặp cháu Ngô Thị Kim Ngân, cô bé học lớp 7A6 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, có vóc dáng nhỏ nhắn đang giúp mẹ việc nhà. Bố đi vắng thường xuyên nên bé cũng đỡ đần mẹ việc nhặt rau, rửa bát hay trông em. Hôm nay, Ngân và em trai vui lắm vì có bố Hoàng về ăn cơm cùng gia đình. Đại úy Ngô Việt Hoàng tâm sự:
"Tôi đã đăng ký với chỉ huy công an thành phố, với lãnh đạo công an thành phố là xin đi tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch ở tại cụ thể là chốt Tân Lập thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. So với tôi và một số đồng chí trực chốt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hay tỉnh nói chung thì là cũng cảm thấy rất là may mắn. Còn có những cái bữa cơm gia đình hay là gặp gỡ các con, đồng đội của tôi là những lực lượng công an, bộ đội hay là y tế thì các đồng chí phải đi tham gia chống dịch rất là xa, cũng như là tình nguyện vào trong Nam hay là một số tỉnh lân cận, cũng như là tại các điểm về cách ly, khu cách ly thì họ không có được về nhà như chúng tôi. Đó là tôi nghĩ rằng đó là những thiệt thòi mà không phải ai cũng thấu hiểu được."
Bà Trịnh Thị Hảo quê ở xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, nhưng từ vài tháng nay bà coi như là công dân ở xóm Đầm, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Từ khi bắt đầu năm học mới, buổi sáng bà dậy từ 4 giờ, chuẩn bị bữa sáng để 5 giờ là các cháu nội của bà có thể dùng bữa rồi chuẩn bị đến trường. Bữa sáng của cô bé lớp 5 Trần Lê Diệu Linh và hai em bé vừa bước vào lớp 1 Trần Lê Quỳnh Chi và Trần Lê Hương Giang, trường tiểu học An Khánh Đại Từ, không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn đầy ắp tình yêu thương của bà nội. Con trai bà làm ăn ở Hà Nam nên thường các cháu nội thường xuyên vắng bố. Vài bữa bà Hảo lại lặn lội từ Hà Nam lên Thái Nguyên thăm con dâu và các cháu. Vì COVID-19, vì giãn cách nên bà chưa thể về lại được Hà Nam. Năm mẹ con bà cháu quây quần chưa được bao lâu thì chị Lê Thị Như, công tác tại khoa khám bệnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, con dâu bà Hảo, có quyết định đi tăng cường chống dịch tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 tỉnh Long An. Bà hiểu con dâu, hiểu lúc này xã hội cần đến những người như chị. Dẫu không thông thổ nơi đất khách, năm học mới của các cháu đã bắt đầu, bà vẫn nhận hết việc chăm sóc các cháu, chăm nom nhà cửa, động viên con yên tâm lên đường chống dịch. Tình thương con cháu dâng nghẹn trong lời bà Hảo kể lại:
"Bây giờ nó vào cái lớp 1 này nó cũng rất là cần nhiều cái, rất là cần thiết, kể cả về tình cảm, kể cả về các cháu học hành, phải có người dạy dỗ bảo ban nó. Tôi bảo thôi con ơi, bây giờ nó là cái dịch của đất nước nên là không thể đứng được. Gia đình mẹ nhà cũng vất vả, nhưng mẹ cố gắng để chăm các con, các cháu của các con, nên là các con là cứ yên tâm ở trong đấy.
Trao đổi với điều dưỡng Lê Thị Như, chị cũng thông qua chúng tôi gửi gắm đến mẹ chồng và các con, chị nói.
Nhân dịp Trung Thu này thì con gửi lời chúc tới mẹ là chúc mẹ là luôn luôn mạnh khỏe và là chỗ dựa vững chắc cho các con và các cháu. Mà mẹ chúc cho các con của mẹ là luôn luôn mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi. Mẹ sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhanh chóng trở về.
Khác với điều dưỡng Lê Thị Như, bác sĩ Phạm Thị Thu Khuyên, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hiện cũng đang công tác tình nguyện tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 tỉnh Long An, thì gửi gắm cả hai con cho bố mẹ. Thiếu đi bờ vai của người chồng, người cha, công việc bận rộn, chị Khuyên cũng nhiều dịp công tác vắng nhà. May mắn được ở gần ngoại, nên mẹ con chị được ông bà đỡ đần trong vòng tay yêu thương trong nhiều năm qua. Bố mất khi chưa đầy một tuổi. Cô bé Đỗ Thị Diệu An, con gái bác sĩ Khuyên, năm nay cũng đã vào cấp 2. Dù khá nhút nhát, nhưng cô bé rất tình cảm. Bé thơ gương mặt trăng rằm, ngóng trăng ngóng mẹ, chị Hằng của con. Sau đây là những lời tâm sự của hai mẹ con chị Khuyên và cháu Diệu An.
Hằng ngày con vẫn tự chăm sóc để cho mẹ, mẹ cứ yên tâm, em thích mẹ về với con.
Mùa Trung Thu năm nay thật đặc biệt. Mẹ công tác xa nhà, không cùng con đi rước đèn, khoảng cỗ trông trăng được. Mẹ chúc công chú của mẹ luôn mạnh khỏe, đáng yêu và học thật giỏi nhé. Chúc con luôn tỏa sáng như ánh trăng rằm, yêu con hơn tất cả, công chú của mẹ.
Là một điểm sáng trong công tác phòng chống dịch, Thái Nguyên quyết tâm cao độ giữ cho cuộc sống nhân dân bình yên, an toàn trước đại dịch COVID-19. Hàng ngàn người Thái Nguyên đã và đang tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Tất cả đều tình nguyện góp sức cả trái tim và trách nhiệm của mình vì một cuộc sống bình thường mới tương lai. Trung thu năm nay, nhiều bạn nhỏ có bố mẹ bận tham gia công tác phòng chống dịch, đang đi công tác xa. Nhưng nhiều chương trình vui Tết Trung thu đã được các đơn vị, cá nhân tổ chức trong dịp này, giúp cho các em có một Trung thu ấm áp, yêu thương.
Quý thính giả đang nghe chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên tại huyện Phú Lương. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, Thành ủy Thái Nguyên với chủ đề tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quân khu 1 kiểm tra kết quả công tác cải cách hành chính là văn thư lưu trữ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thị xã Phổ Yên quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Trung thu đong đầy yêu thương với nhiều bạn nhỏ có bố mẹ bận tham gia công tác phòng chống dịch. Ít phút còn lại của chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả đến với những thông tin đáng chú ý về thời tiết trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Lê Nhung, biên tập Trịnh Phương, các giọng đọc Lê Thủy Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.